Man Hoang Hành, tác giả Tiêu Đình, xin đọc Thiên Vũ. Chuyện phát trên website 2vblog.com. Chương 5, Cổ Kiếm Thượng. Thanh vân chiến hỏa khói ngập trời, hắc vân ma đạo phủ khắp nơi, lòng người hoang mang suốt trận chiến, chính ma thắng bại khó thành lời. Giờ phút này, trên đỉnh Thông Thiên Phong của Thanh Vân Sơn, toàn bộ biển mây vĩnh cửu đều trở nên hỗn loạn, tình thế Thanh Vân Môn trở nên nguy cấp, mà mấu chốt đương nhiên chính là việc trưởng môn chân nhân Thiên Thành Tử dường như đã không còn địch nổi giáo chủ ma giáo Cửu Vong Ngữ. Mọi người đều thấy chỉ ít phút nữa thôi, chân nhân sẽ bị Cửu Vong Ngữ giết chết. Mặc dù có một đệ tử xuất sắc của Thanh Vân Môn là Vạn Kiếm Nhất bay lên đỡ giúp một đòn, nhưng Thiên Thành Tử chân nhân vẫn bị Cửu Vong Ngữ bức lui. Hiện tại, hy vọng cuối cùng của toàn bộ đệ tử Thanh Vân Môn đều đặt ở Chân Vu Đại Sư và Trịnh Thông Trưởng Lão, cộng với toàn bộ các cao thủ tiền bối khác. Tuy nhiên, mọi người đều biết, ngoài giáo chủ ma giáo Cửu Vong Ngữ ra, tay chân của hắn còn có tứ đại cao thủ là trưởng môn của bốn chi phái, đều đang chặn trước mặt hai người Chân Vu và Trịnh Thông, ngăn cản bọn họ đi cứu viện Thiên Thành Tử. Kỳ thật, nếu chỉ xét đạo hạnh của Chân Vu và Trịnh Thông, thì nhiều năm trước họ đã danh vang thiên hạ, thần thông đạo pháp đều vô cùng vô tận. Nếu là ngày thường, bất kỳ người nào trong tứ đại cao thủ của ma giáo đấu một chọi một với một trong hai bọn họ thì đều chỉ có nước thua chạy, thậm chí cho dù có lấy một chọi hai cũng chưa chắc đã rơi vào thế hạ phong. Mà giờ khắc này, tình thế như nghìn cân treo sợi tóc, bốn người ma giáo lại chỉ muốn kéo dài thời gian, liên tục bám sát hai người bọn họ, khiến cho hai người Chân Vu và Trịnh Thông không cách nào rảnh tay đi cứu Thiên Thành Tử, nhất là kẻ lớn tuổi nhất trong bốn người, Quỷ Vương, ra tay thập phần tàn nhẫn. Thường thường mỗi lần ra tay đều khiến cho đối phương vô cùng khó chịu, làm hai người Thanh Vân tuy lòng nóng như lửa đốt nhưng lại vô kế khả thi. Trên trời dưới đất đều là thảm đạm, mây đen tụ lại, dường như trong khoảng khắc sẽ nứt chừng cái danh sơn ngàn năm này. Trong cuộc hỗn chiến, giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện ánh sáng lập lòe, rồi trong tay Thiên Thành Tử rơi xuống thanh Thất Tinh Tiên Kiếm. Từ giữa không trung cứ thế rơi thẳng xuống mặt đất, thân kiếm đều đã vỡ nát, chỉ có thấy được áp lực mà nó phải chịu khủng khiếp như thế nào. Thanh tiên kiếm như diều đứt dây, chuẩn bị chịu cảnh rơi vỡ tan nát trên mặt đất. Xung quanh trận chiến dữ dội như lửa, máu tươi vung vãi tung tóe, căn bản không có ai chú ý tới thanh phế kiếm này. Chỉ là đúng lúc này, một cơn gió mạnh thổi tới, một thân ảnh màu xanh bỗng dưng xuất hiện, đảo mắt một cái đã hiện ra ở vị trí của Thất Tinh Kiếm. Một cánh tay rắn chắc duỗi tới, cũng không có bằng cách nào. Đột nhiên thanh Thất Tinh Kiếm bỗng nhiên biến mất rồi xuất hiện trong tay người này. Năm ngón tay thon dài lần lượt khép lại, nhìn từng chậm chạp nhưng thực tế lại nhanh như thiểm điện. Đồng thời dường như xuất hiện một tia sấm sét chuyển động ở phía chân trời xa xa. Thanh linh kiếm vốn đang ảm đạm vô quang lúc ấy lại một lần nữa sáng lên, giống như ánh sáng tỏa ra khi Thiên Thành Tử chân nhân đang sử dụng Thất Tinh Kiếm quyết. Gió lớn lặn lên, thanh y bay nhảy, bóng người áo xanh bỗng nhiên biến mất, rồi lại xuất hiện bất ngờ ở bên cạnh hai người Chân Vu và Trịnh Thông. Uông! Một tiếng thét dài, âm thanh như sấm sét, giữa không trung lại hiện lên tinh quang sáng chói, như ánh sao lấp lánh giữa trời đêm. Đại phóng hào quang của nó tỏa khắp nhân gian, một quả cầu lớn xuất hiện ở giữa vòm trời, lập tức làm hiện lên các tia sáng trắng lập lòe, lần lượt sáng lên, trong nháy mắt biến thành xu thế Thất Tinh bắt đầu, lại một lần nữa xuất hiện ở trên bầu trời. Kiếm thế huy hoàng, bài sơn đào hải, cuồng phong gào thét cuốn tới phía trước. Thân hình người áo xanh hiện ra, rõ ràng là một nam tử cùng thế hệ với Vạn Kiếm Nhất. Toàn thân đạo bào màu xanh, thần thái kiên nghị, khí độ trầm hùng, thẳng lưng mà đứng, dường như có cái thế ngạo thị nhân gian, không giận mà uy. Chỉ nghe tiếng hắn nói: "Sư thúc đi đi, để ta lo bọn chúng." Kèm theo tiếng nói, thất tinh kiếm trong tay hắn âm ồng phóng tới, khiến cho tinh quang trong nháy mắt đại thịnh như một trận mưa ánh sáng bồng bềnh rơi xuống. Hắn phóng lên phía trước, đối mặt bốn đại tông chủ ma giáo mà mặt không đổi sắc. Kiếm thế cuồng dã như sóng lớn, cứ như vậy mà lao đi. Khoảnh khắc ấy, trên Vân Hải dường như đều đã bị khí thế ấy bao trùm. Bốn đại tông chủ đều là nhân vật cao cường, ánh mắt, kiến thức đều là bất phàm. Khi linh quang của kiếm thế phóng tới, sắc mặt quỷ vương biến đổi đầu tiên, thất thanh hô to:
"Thất tinh kiếm thức!"
Ba người kia cũng đồng thời nhận ra, kiếm thế này huy hoàng mãnh liệt như sóng to gió lớn, cộng thêm ánh sao màu bạc đầy trời, chẳng phải chính là một trong tứ đại tuyệt kỹ của Thanh Vân Môn là thất tinh kiếm thức. Chỉ có điều, thiên hạ đồn rằng, trong nhiều năm qua chỉ có Thiên Thành Tử là tu thành tuyệt thế thần thông này hay sao? Như thế nào lại xuất hiện thêm một người nữa vậy? Hơn nữa, người này dường như chỉ là một nam tử 27-28 tuổi. Mặc dù thực tế tuổi có khả năng lớn hơn một chút, nhưng dù vậy thì mới ngần ấy tuổi mà đã tu thành thất tinh kiếm thức, thật sự là trên đời hiếm thấy. Các đại ma đầu ma giáo đều có chung một ý nghĩ ấy. Bọn họ vốn chỉ chú ý đến hai người Chân Vu, Trịnh Thông. Giờ phút này đột nhiên bị một gã thanh y nam tử áp sát tung ra một chiêu cực mạnh. Tuy rằng mỗi người phản ứng đều cực nhanh nhẹn, nhưng trong lúc vội vã vẫn có chút luống cuống. Dù sao uy lực của thất tinh kiếm thức không phải chuyện đùa. Cộng thêm thất tinh kiếm gia trì uy thế, dù là người trẻ tuổi kia đạo hạnh có kém Thiên Thành Tử cũng không phải chỉ tùy tiện là có thể đón đỡ được. Một phen hỗn loạn, kiếm thế phiêu tán khắp nơi, bốn đại tông chủ ma giáo bị bức lui hơn một trượng. Áp lực trên hai người Chân Vu, Trịnh Thông lập tức được buông lỏng. Chân Vu lập tức gật đầu với Trịnh Thông, không nói một lời, lập tức bay thẳng lên trời cao, phóng về phía Thiên Thành Tử. Trịnh Thông vừa định hành động, chợt nghe thấy thanh y nam tử hừ nhẹ, thanh âm mang theo vài phần đau đớn. Trịnh Thông lắp bóc kinh hãi, vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy thanh y nam tử sau khi tung ra kiếm thế lợp trời, trên mặt hắn liền hiện ra một tia thống khổ, khóe miệng tràn một tia máu đỏ tươi. Cùng lúc đó, trong bốn tông chủ của ma giáo, ngoại trừ quỷ vương ra, ba người khác đều cực kỳ giận dữ. Trong nháy mắt phản công, thế công như vũ bão chen chúc nhau ập tới. Thanh y nam tử dù sao tu hành vẫn còn nông cạn, lại lấy một địch ba, lập tức chuẩn bị mất mạng tới nơi. Trịnh Thông không dám rời đi, vung kiếm xông lên, cùng thanh y nam tử kề vai sát cánh chiến đấu, đồng thời lớn tiếng nói:
"Đạo huyền sư điệt, người không sao chứ?"
Thanh y nam tử nghe vậy liền lui về phía sau một bước, chỉ thấy trên người đã có vài vết thương, nhưng nhìn hắn thì thấy thần tình tự nhiên, bản thân không thèm để ý, chỉ mỉm cười. Cái vẻ oai phong hùng hậu lúc đầu bỗng nhiên biến mất, thay bằng khí chất tao nhã, cười nói:
"Một chút vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại."
Trịnh Thông cười ha ha, linh kiếm tung bay đã ngăn được đại bộ phận thế công phía trước. Bằng vào đạo hạnh thâm hậu của lão, trong nháy mắt liền ổn định được thế trận. Thậm chí trong lúc chiến đấu còn có thể nhìn về phía đạo huyền, trong mắt có vài phần vui mừng và tán thưởng nói:
"Hảo tiểu tử, mi đã tu thành thất tinh kiếm thức, quả nhiên là rất giỏi."
Ba người Độc Thần, Nguyệt Hoa và Đoàn Hậu đều nộ khí bừng bừng, vậy vây quanh Trịnh Thông và đạo huyền điên cuồng tấn công. Đánh được một hồi, Độc Thần chợt phát hiện có vẻ không đúng, giống như chiến trường thiếu đi một người. Vội vàng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy quỷ vương phía sau lưng cách đó không xa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đạo huyền, sắc mặt hiện lên vẻ phức tạp.
"Quỷ vương, người còn không ra tay?"
Độc Thần phẫn nộ quát to một tiếng. Quỷ vương thân thể khẽ chấn động, tựa hồ trong nháy mắt như bừng tỉnh, nhưng mà hắn vẫn không lập tức ra tay, mà vẫn nhíu chặt hai hàng lông mày, liếc nhìn đạo huyền. Nhìn một lát, ánh mắt hắn rời đi, quan sát một nam tử áo trắng thân pháp bồng bềnh tiêu sái, kiếm khí tung hoành, chính là Vạn Kiếm Nhất. Trong khoảng thời gian ngắn, sắc mặt hắn bỗng nhiên trở nên đen tối, tựa hồ nghĩ tới điều gì, thấp giọng lẩm bẩm:
"Hai người này trẻ tuổi như vậy, đã có thần thông đạo hạnh như thế, đều là kỳ tài ngàn năm một thuở. Thanh Vân Môn, có hai người này đâu dễ bị tiêu diệt. Đây rõ ràng là điểm báo đại hưng đại thịnh. Sắc mặt hắn liên tiếp thay đổi mấy lần, đột nhiên lộ ra vẻ tàn nhẫn, gầm nhẹ một tiếng, bỗng nhiên lao thẳng tới, căn bản không để ý tới Trịnh Thông. Công kích của đạo huyền vô cùng mạnh mẽ, các loại chiêu thức âm độc được tung ra tầng tầng lớp lớp, thế công khủng bố, trong nháy mắt dồn ép đạo huyền phải liên tiếp lui về phía sau, khiến cho hắn nhất thời không thể thở nổi. Độc Thần và hai người còn lại lắp bắp kinh hãi, tựa hồ không nghĩ tới việc tên quỷ vương này đột nhiên giở trứng, lấy thân phận địa vị của lão, tấn công một đệ tử trẻ tuổi một cách cuồng bạo và điên rồ như vậy. Thật sự có chút khó coi. Bất quá dưới thời khắc sinh tử, tự nhiên mọi người cũng không để ý đến được nhiều như vậy. Ba người lập tức cùng xông lên, sát chiêu xuất hiện liên tục. Trịnh Thông và Đạo Huyền tuy hết sức chống đỡ, nhưng bốn người kia đều là cao thủ, từ từ bị rơi vào thế hạ phong. Tình thế lại một lần nữa trở nên áp liệt, nhưng Chân Vu đại sư đã thành công tách ra, lập tức phân thân như tia chớp, bay thẳng lên trời cao, thoát khỏi sự dây dưa của bốn đại tông chủ ma giáo. Dĩ nhiên không ai còn đủ khả năng ngăn cản bà. Sau một lát, bà đã lướt phía trên đám mây đen, thấy được Thiên Thành Tử và Cửu Vong Ngữ. Cửu Vong Ngữ quay đầu lại liếc nhìn Chân Vu, hặc hặc cười cười, dường như cũng không thèm để ý đến Chân Vu đại sư danh chấn thiên hạ. Vung tay tung ra một chảo, trong nháy mắt lập tức hiện ra mây đen cuồn cuộn. Một cái cờ màu đen xuất hiện trên tay của hắn, chính là trọng bảo của ma giáo, Thiên Ma Phiên. Cửu Vong Ngữ vừa cầm Thiên Ma Phiên, không có chút do dự, lập tức tấn công Chân Vu. Chỉ nghe hô một tiếng, mây đen đầy trời trong nháy mắt như sôi trào, theo hiệu lệnh của Thiên Ma Phiên hóa thành một con hắc long bay thẳng tới Chân Vu. Dù Chân Vu đại sư có đạo hạnh thâm hậu, giờ phút này cũng hơi biến sắc, dùng tiên kiếm phòng thủ trước mặt, linh quang trong nháy mắt đại phát hào quang, chống chọi lại luồng hắc khí màu đen đang mãnh liệt lao tới. Phía bên kia, Cửu Vong Ngữ vừa ngăn cản Chân Vu, không chút chần chừ, lập tức ngưng tụ huyền âm quỷ trảo đánh về phía Thiên Thành Tử, quát: "Chết đi!" Khuôn mặt Thiên Thành Tử vặn vẹo, trong mắt lướt qua một tia ngoan cường, sờ tay vào ngực giống như là muốn lấy thứ gì đó. Cửu Vong Ngữ quan sát động tác của đối phương, lông mày nhíu lại, hừ lạnh một tiếng, cũng không biết hắn thúc giục như thế nào. Đột nhiên, huyền âm quỷ trào tốc độ tăng nhanh, như mũi tên rời cung bay thẳng tới, tựa như một con ác long, mở ra cái miệng lớn dính máu và đớp Thiên Thành Tử chân nhân. Trong lúc nguy cấp, trên không thông thiên phong của Thanh Vân Sơn, bỗng nhiên đất rung núi chuyển, một tiếng gầm vang xuyên thủng đất trời từ đầu xuất hiện. Một thân ảnh khổng lồ bay nhào đến trước người Thiên Thành Tử, lập tức đánh bay huyền âm quỷ trảo.